Ở đây tôi muốn nói với các vị rằng, khi con người ta bên bờ của sống chết, cần phải sự giác ngộ ghê gớm lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Mà tất cả chúng ta rồi cũng phải đến như vậy, ai cũng là như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, từ khởi điểm đến đó chúng ta làm gì? Và tôi nghĩ những người Phật tử, những người tu học của chúng ta, mình thấy rằng mình có làm cái gì đi chăng nữa, cuối cùng trong cuộc đời của mình cũng bỏ lại hết phía sau. Nhưng mà đôi khi tại sao mình sống, mình tạo nghiệp nhiều như thế, thì cái này hơi đáng tiếc. Vì vậy ở đây, cái người mà không tu á, họ thấy những người tu là ngu à, họ cứ cho là như vậy. Họ cứ cho rằng những người có tu học là ngu, là thiệt thòi, là thế này là thế kia. Nhưng mà trái lại, những người có tu nhìn những người đó đáng thương, nhìn những người lao vào trong nghiệp chướng, những người lao vào trong trần lao, những người lao vào trong chuyện tạo nghiệp, chúng ta thấy họ đáng thương. Nhưng ngược lại, một số người họ nhìn bằng cái cách là những người tu học như thế này biết bao nhiêu điều không làm, không hưởng thụ, không có làm để mà gọi là tận hưởng bằng cái cách giống như họ, thì họ nói chúng ta ngu, chúng ta dại, uổng phí một cuộc đời, uổng phí một kiếp người, vân vân. Đó là hai quan niệm khác nhau giữa người có giác ngộ của Phật Pháp và những người theo góc nhìn của thế gian. Nói chung cái này tùy mức độ giác ngộ của mỗi người. Còn trên nguyên tắc, trên cuộc đời không ai ngu hơn ai cả. Nhớ kỹ là như vậy. Ai cũng biết ăn, biết sống, biết cái gì đó. Cho nên ở đây khi các vị học cái câu này, tự nhiên đọc tới câu này chúng ta thấy là cảm nhận được nhiều điều như thế. Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là đơn giản, đúng không? Chúng ta đang bị cái già và chết nó rượt chúng ta ở phía sau, như là cây roi trâu mà lúc nào cũng ở phía sau lưng của nó như vậy à, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi có nhớ trong truyện cổ Phật giáo có một cái câu chuyện gọi là năm giọt mật á. Dường như có những người đã từng đọc và nghe câu chuyện này, đúng không? Câu chuyện năm giọt mật là một câu chuyện thí dụ rất là hay. Nói có một gã tử tù, anh ta chạy thoát ngục được. Sau khi anh chạy rồi thì bị bên triều đình rượt đuổi anh ta. Thì cái bên mà nhóm mà lính mà rượt đuổi thì anh ta chạy thục mạng. Thì trong quá trình anh ta chạy như vậy đó, thì sự thật với các vị, ở phía sau có bốn cái con voi nó rượt đuổi anh ta. Khi mà anh ta không còn cách nào khác nữa, anh ta chạy đến cái giếng đó, anh ta thấy tự nhiên có một cái rễ cây và một sợi dây nó thòng trong lòng giếng. Anh ta không còn cách nào khác, anh ta mới đu cái sợi dây đó tuột trong lòng giếng. Nhưng mà khi mà tuột được nửa giếng rồi thì nhìn thấy ở dưới có ba con rắn độc à, nó ở dưới giếng nó khè khè như thế đó. Thì anh ta làm sao mà tuột xuống dưới được? Mà anh ta tuột lên thì không được, lên thì bây giờ bốn con voi đang ở bốn cái góc này đó, đó có thể giẫm đạp anh ta bất cứ lúc nào. Rồi anh ta mới ôm chứng giữa sợi dây ở đó, ở phía dưới thì xuống được mà lên lên cũng không được. Thì trong cái lúc đó anh ta còn hy vọng rằng anh ta đu được sợi dây này sống ngày nào hay ngày đó. Nhưng mà chẳng may ở đâu á, nó chạy đến hai con chuột, một con trắng và một con đen, bắt đầu nó gặm sợi dây của anh ta. Như vậy thì ở đây khi mà hoàn cảnh đã như vậy rồi mà bây giờ cái sợi dây này sắp đứt đến nơi nữa, thì lúc đó câu chuyện được kể là như vậy. Rất may trên cái cành cây này, cái cây mà có sợi dây thòng xuống á, nó có một cái tổ ong. Và tự nhiên trong một cơn đau khổ tuyệt vọng như vậy, thì trên tổ ong nó tự nhiên là nó rơi năm giọt mật. Và cái người mà bị lọt ở trong đó đó, chẳng may là giống như nằm chờ sung rụng vậy đó, sao mà rơi trúng ngay cái họng. Và trong một lúc anh ta ngậm năm giọt mật đó, chép năm giọt mật đó, trong một cái cảm giác gọi là khoái lạc, vui vẻ, và anh ta quên tất cả mọi sự khổ đau xung quanh mình. Đó là một câu chuyện cổ Phật giáo, nhưng mà khi đọc rồi mà giải thích câu chuyện chúng ta thấy hay tuyệt vời. Bốn con voi đó là tượng trưng cho tứ đại của chúng ta: bất hòa, đất nước, gió lửa. Ở dưới cái giếng gọi là có ba con rắn độc, tượng trưng cho địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đó là tam đồ. Sợi dây thòng trong đó là sợi dây mạng căn của chúng ta. Tại sao sợi dây đó phải bị chuột gặm? Bởi vì sợi dây đó tượng trưng cho mạng căn. Con chuột đen và con chuột trắng là tượng trưng cho ngày và đêm. Tức là mỗi một ngày mà đêm trôi qua, chúng ta phải đến gần với cái chết. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần năm giọt mật đó tượng trưng cho ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy, mặc dù đang đanh dây những nỗi khổ của chúng ta về vô thường, về cái chết, về địa ngục, ngã quỷ, súc sanh như vậy, nhưng mà lúc chúng ta được năm giọt mật đó trong họng rồi thì chúng ta lại quên tất cả khổ đau xung quanh. Đây là một cái câu chuyện cảnh báo cho chúng ta vô cùng tuyệt vời. Khi con người chúng ta lúc nào cũng bị đanh dây và mạng sống của chúng ta lúc nào cũng bị đe dọa, nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến con đường hưởng thụ về tài sắc danh thực thùy thì chúng ta lại quên tất cả những nỗi khổ xung quanh mình. Đó là nguyên tắc sống của cuộc đời, là giác thời tợ ngộ, xuất cảnh quần mê. Con người chúng ta nghe pháp, con người chúng ta đối diện với thành bại khổ đau thì chúng ta cũng cảm thấy hoàng hoại, cũng cảm thấy lo âu, cũng cảm thấy cần tu tập. Nhưng mà một khi cái cuộc sống của chúng ta ổn định rồi, dường như cái lời cảnh báo đó, dường như chúng ta thấy là nó chưa thể xảy ra với chúng ta. Chúng ta hay chủ quan là như vậy. Cho nên sự tinh tấn của chúng ta là tinh tấn có điều kiện và tinh tấn trong thời gian ngắn, chứ không phải là một con người tinh tấn cho từ khởi điểm cho đến giai đoạn cuối cùng. Và vì vậy có những khi tu tập, chúng ta bất an, chúng ta tu học, rồi tu trọng thời gian được an, chúng ta chạy đi tìm cái khác nữa, rồi bất an chúng ta quay vô tu học, rồi tu học thời gian cái chúng ta thấy yên, chúng ta chạy tìm nữa. Đó là dường như trong đời con người chúng ta là như vậy. Cho nên ai lâu lâu gặp tôi cảm thấy hình như nói như vậy á. Vắng lâu lâu cái tôi nói lúc này chắc là hạnh phúc rồi. Nhưng lâu lâu cái quay trở lại cái tôi nói chắc là gặp nữa rồi. Cho nên ở đây thường xuyên là tôi thấy như vậy. Mình thấy thời gian cái tự nhiên biệt tâm biệt tích, không thấy gì cả. Rồi đó, lúc này yên phận cho người đó, cảm thấy vui tạm thời cho người đó. Nhưng mà mình thấy rằng tự nhiên bật thời gian lâu cái quay trở lại mình nói rồi có vấn đề. Cái này là gặp hoài là như vậy.